là chương trình phát thanh Pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp do Hội Ái hữu vô vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Kính thưa quý vị thính giả, Thiền sư nói rằng việc thực hành pháp lý vô vi giúp khứ trược lưu thanh và giải được nghiệp tâm của chính mình. Nhờ đó, người thực hành pháp lý vô vi, thân tâm sẽ được thanh nhẹ và luôn vui trong sự tu học sẵn có. Khi thân tâm thanh tịnh, thì chúng ta không còn sợ sự kích động của ngoại cảnh. Bản thân của chúng ta luôn nằm trong sự kích động và phản động của cuộc sống. Nhưng nếu biết hướng về tâm linh, thì sẽ không bị lôi cuốn trong sự kích động và phản động đó. Chúng ta lo tu, phát triển tâm thức trong tự nhiên và hồn nhiên, mở thức hòa đồng, phát tâm phục vụ và không ôm giữ bất cứ quyền hạn gì. Người thực hành pháp lý vô vi chỉ biết thực thi khai triển tâm bình đẳng để ảnh hưởng người kế tiếp mà thôi. Sau đây, chúng tôi xin kính mời quý vị lắng nghe bài thuyết giảng về từ bi hỷ xả của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Từ bi hỷ xả. Muốn học được từ bi hỷ xả thì phải biết hoàn cảnh là ân sư, phải biết tha thứ và thương yêu thì nó mới thể hiện từ bi. Con người của chúng ta không biết tha thứ và thương yêu, làm sao ánh sáng từ bi bộc khởi được? Nếu chúng ta còn tranh chấp, còn chấp trước chuyện này chuyện nọ so đo thì tự nhiên làm đen tối ánh sáng từ bi trong nội tâm. Tha thứ và thương yêu mới giàu lòng cứu độ chúng sanh. Chúng ta trời cho chúng ta có mắt mũi tai miệng, nghe những sự đau khổ của người khác chúng ta không chịu được, thấy những sự đau khổ của con vật chúng ta cũng không chịu được. Thì khi mà chúng ta không chịu được thì chúng ta không nỡ làm những điều ác. Từ tự nhiên tâm từ bi chúng ta mới xuất hiện. Không đem ác tâm suy nghĩ ám hại bất cứ một người nào thì lúc đó tâm từ bi nó mới bộc khởi, thì sự sáng suốt nó mới có, khối óc của chúng ta mới có giá trị. Chứ cứ sợ mất, ôm còn sợ mất là vật chất, nhưng mà kỳ thật là mất. Cho nên vạn sự trên đời là không, không có sự thật. Ôm của dành địa vị rốt cuộc cũng là không. Từ bi hỷ xả là buông bỏ được nghiệp tâm. Luôn luôn chúng ta phải biết thương yêu mọi người. Cái đau khổ của người khác chúng ta không có ôm lấy sự đau khổ, và chúng ta không có làm cho người khác đau khổ thì mới thể hiện được từ bi trong tâm. Việc này cũng khen, việc kia cũng chê, làm động loạn, si mê, ngu muội, tâm tối, làm sao mà có từ bi? Gặp đâu theo đó, không có lập trường, làm sao thể hiện được từ bi? Dũng mãnh mới thể hiện được từ bi, ngu muội không có thể hiện được từ bi, bị lợi dụng mà thôi. Cho nên tâm từ bi phải dũng mãnh hiên ngang mới đứng lên cứu đời độ đời. Dấn thân học đạo, có hoàn cảnh, có gia đình, phải dấn thân nhịn nhục mới tiến qua được. Nếu mà không có nhịn nhục không có bao giờ có cơ hội tiến qua. Phải nhịn nhục tối đa thì tâm từ bi nó mới bộc sáng. Cho nên bạn đạo vô vi tu, học thiền, học tu, học nhịn nhục, nghe những nguyên lý để mở tâm, nghe chân lý để tu, chứ không có lệ thuộc bởi người chỉ huy bắt buộc ta, ràng buộc chúng ta. Không, chính tâm chúng ta nghe qua lời chân lý và tự thức tự khai mở tiến hóa mà thôi. chứ không có lệ thuộc và không có bị chèn ép. Thì từ đó càng ngày càng phát triển, cái điển tâm càng khai triển thì tâm từ bi nó cũng mở được. Mà học phải kiên nhẫn, đường lối thấy học. Nhiều bạn đạo tu vô vi thấy có gì nói đi nói lại cũng bấy nhiêu công chuyện đó, nhưng mà cái bấy nhiêu công chuyện đó mà chúng ta chưa đứng vào vị trí đó thì chúng ta phải học. Khi mà chúng ta hòa tan vào vị trí đó rồi chúng ta mới thể hiện được tâm từ bi. Rồi dấn thân học đạo, nghe lời chân lý, thực hiện cho kỳ được chân lý thì mới có cơ hội đắc đạo. Các bạn vô vi nghe biết bao nhiêu chân lý nhưng mà thực hiện nhiều khi dòm lại mình bê trễ, không thực hiện nổi. Chỉ hướng về bề ngoài không, bề trong không có. Tự gạt mình là đã một đại tội. Đi theo đạo, nghe đạo, học đạo mà không có hóa giải được mình, mà lệ thuộc vào người khác không được. Mình phải làm chủ hoàn toàn, mình mới hóa giải những sự ô trược từ tiền kiếp tới bây giờ. Sự mê muội từ tiền kiếp tới bây giờ mình phải hóa giải nó ra. Thì kinh kệ nẻo hóc nó mới khai thông. Lúc đó chúng ta mới thấy rõ chân lý là gì. Chân lý nó ẩn tàng trong khối óc của con người. Mà con người vì mắt mũi tai miệng hướng về ngoài, mê muội trong cái tạm thời không phát triển. Cho nên vô vi nhắc rất kỹ và để cho mọi người thấy, trong lúc tu thiền các bạn được bồ đầu rút thanh nhẹ, đó là đi về cái chiều hướng chân lý khai triển của tâm linh. Sự thật của chính mình ta cảm thức được mới là sự thật. Còn lý luận sơn phết ở bên ngoài không phải sự thật. Dù cho nói hay cách mấy cũng cái hay của đối phương mà thôi, chứ cái hay của chính chúng ta chưa có. Mục đích là tìm chân lý của chính mình, khai triển chân lý của chính mình. Mỗi người có hoàn cảnh, có chồng, có con, nhưng mà đức nhịn nhục không có thì cũng phải tan rã. Nói tôi tu đạo này, tôi tu đạo kia mà đức nhịn nhục tôi không có, gia đình tôi phải tan rã. Thì tâm từ bi tôi đâu có. Người đạt được tâm từ bi là người phải chịu nhồi quá rất nhiều, chịu đau khổ rất nhiều, chịu oan trái rất nhiều, người đó mới thể hiện được từ bi. Chứ không có phải chuông chảy như sơn phết đâu. Không có vụ đó. Làm ơn mang oán đủ chuyện hết, nó mới khêu dậy tâm từ bi, tha thứ và thương yêu. Cuối cùng cũng phải biết tha thứ và thương yêu mới lấy là sức mạnh từ bi, là sức mạnh cứu độ chúng sanh. Nhiều người hy sinh suốt kiếp nhưng mà cũng bị hoạn nạn. Nhiều người có tiền, lập chùa lập miếu, hy sinh tất cả tài sản của chính mình nhưng mà rốt cuộc cũng phải mang tiếng. Nhưng mà nó biết cái mang tiếng đó là một đường lối duy nhất để đưa mình trở về thanh tịnh. Làm ơn mang quán là chúng ta có cơ hội phát triển tâm từ bi. Nhịn nhục đi, chấp nhận đi, rồi đâu nó sẽ vào đấy. Con đường chân lý không có chối cãi được. Không có dùng cái khối óc phàm phu mà lý luận rồi đem ra sự thất bại cho chính mình. Ăn năn không kịp. Cho nên hoàn cảnh là ân sư. Tôi đã nói các bạn, hoàn cảnh của các bạn khó khăn chừng nào, các bạn phải cảm ơn cái hoàn cảnh, mà nhịn nhục nhận lấy hoàn cảnh để thăng hoa tiến hoa. Chứ không ai nhắc các bạn bằng hoàn cảnh nhắc bạn. Từ giờ, từ phút, từ khắc thúc đẩy tâm thức các bạn phải mở ra, phải khai triển, phải tiến hoa, phải nhịn nhục. Nếu chúng ta không có hoàn cảnh, không có bao giờ chúng ta đặt cái nền tảng nhịn nhục. Nhịn nhục để làm gì? Để khêu dậy tâm từ bi. Tâm từ bi để làm gì? Tâm từ bi là không có đả phá ai, xây dựng và phát triển mà thôi. Trên chúng ta thấy lịch sử nhiều chuyện lắm. Xa xưa như Phật xưa kia tu đâu có động tới ai, nhưng mà làm tới cái hình Phật rồi họ chặt đầu ông Phật luôn. Nhưng mà ông Phật không có bao giờ trả thù. họ chỉ tìm ông Phật để đánh không, hại ông Phật không, nhưng mà ông Phật không có trả thù. Nhưng ngày nay họ đào những cái hình Phật ra, họ bán cả triệu quan, cả triệu đô la, cả triệu là kêu bằng khảo cổ, tìm chuyện xưa. Để chi? Để người đời thức tâm. Sự nhịn nhục là dũng mãnh, sự nhịn nhục là không có bị tiêu hao và không có mất mát. Cho nên mình làm một hiền thê trong gia đình, một hiền mẫu trong gia đình, phải luôn luôn phải nhớ câu nhịn nhục tối đa, thì gia đình mới có hòa khí, mới thanh nhẹ. Bởi vì chúng ta biết sân si hơn thua rồi, rốt cuộc rồi cũng vậy đó thôi. Cho nên chúng ta nhịn nhục để hai bên được phát triển, chung cùng phát triển. Thay vì một bên đạt, một bên bị tiêu diệt, chúng ta cũng đau. Cho nên cái duyên vợ chồng nó không phải là tầm thường. Từ nhiều kiếp rồi bây giờ nó tái ngộ thì phải hàn gắn lại đâu đó cho nó thể hiện cái giá trị từ bi rõ rệt. Nếu không có gia đình, chúng ta đâu có con. Nếu không có chồng thì chúng ta đâu có biết thương yêu. Có con, có chồng, chúng ta biết thương yêu. Thương yêu tới xã hội, thương yêu tới nhân loại, thương yêu tới trời Phật. Thì cái tâm từ bi càng ngày càng mở rộng. Sự thức giác nó về với chính chúng ta. Và chúng ta có ngôi vị đàng hoàng. Những người thể hiện được từ bi là những người có ngôi vị, có nhà cửa trên trời, không có phải là phải đi xin xỏ ai hết, và không có sợ động đất, không có sợ mưa bão. Tâm từ bi không sợ một sự kích động nào hết. Cái tâm yếu hèn, gian trá, dối trá, cái tâm đó mới sợ sệt. Người thẳng thắn không có sợ sệt bất cứ một ai. Mà thẳng thắn để nhịn nhục, thăng hoa, nhẹ mới làm trời, nặng làm đất, rất rõ ràng. Các bạn tu thiền đây là đặt cái nền tảng nhịn nhục. Nhắm mắt để làm gì? Người ta đừng bon chen ở bên ngoài, chúng ta không ra nhìn coi thế nào. Tại sao nhắm mắt để nhìn lại, quay vào tâm chúng ta, nhìn sự động loạn của chính chúng ta còn hơn cái chuyện ở ngoài được. Chúng ta phải dàn xếp đâu đó nó có trật tự. Mà muốn dàn xếp cho nó có trật tự phải làm thế nào? Phải ổn định, phải thanh tịnh, khối óc chúng ta mới thăng hoa. Khi nó lên cao chừng nào nó mới giải được, kêu bằng hóa giải, hóa giải. Luồng điển bộ đầu các bạn không thăng hoa, không có hóa giải được cái sự trần trực trong nội tâm, chỉ gia tăng sự trần trực trong nội tâm mà thôi. Theo lý này lên lý nọ, rồi chèn ép nội tâm nội tạng, quốc khí càng ngày càng tràn đầy, làm sao phát triển được? Chỉ khổ và khổ thêm mà thôi. Chúng ta có duyên lành, có pháp trong tay, có xác đang sống là may mắn nhất ở vũ trụ này. Cái xác không phải dễ có, mà cái pháp không phải dễ ngộ. Ngày nay chúng ta ngộ được pháp là có người đi trước phân tách rõ ràng kỹ thuật để tháo gỡ những cái gì mà uất ức trong nội tâm chúng ta, giải bỏ hết, lập khôi phục lại nền tảng tha thứ và thương yêu, xây dựng từ bi sẵn có của chính chúng ta, thì chúng ta mới tiến. Người mà hiểu được từ bi và thực hiện được từ bi là người thông minh chứ không phải người ngu muội. Người nhịn nhục là người thông minh. Làm một người mẹ hiền phải nuôi dưỡng một cái nền tảng đó tới vô cùng. Rốt cuộc là không có thua đâu, chỉ có thắng không có bại. Nhưng mà người đời họ không hiểu, họ thấy khí giới là hay hơn, bắn cái đối phương ngã không cần. Lấy tâm từ bi quá giải họ, tâm họ ác ôn, họ tới với chúng ta lấy cái thiện giác độ họ, thì tự nhiên cái tâm ác ôn đi mất còn hơn một viên đạn, tan biến mất, không còn nữa. Chứ ngày nay các bạn đi dự đại hội tâm linh, những tâm tư ô trọc của bạn mới ngày thứ nhì nó cũng đi biến mất rồi, tự nó tan biến mất, nó không có muốn tranh chấp với ai nữa, nó muốn trở về với thực chất thanh nhẹ. Đó là ngôi vị chính của các bạn. Mà các bạn càng tiến tới vô sanh sáng lạng, tâm từ bi của các bạn sáng lạng, cuối cùng của các bạn là tâm từ bi sáng lạng. Tập tành ngay lúc này buông bỏ tất cả những thế sự mà trở về với sự chính chánh giác của chính mình, thì chính chúng ta tương lai sẽ gặt hái được, ý thức rõ nguyên lý vô sanh và sống hẳn trong nguyên lý vô sanh, thì lúc đó các bạn trở về ngôi vị Như Lai tánh, không bị lường gạt nữa. Gốc gác của chúng ta là thanh nhẹ. Cho nên ở thế gian các bạn thấy có người khôn hơn vạn vật mà không chịu phát triển lên một nấc nữa để tận hưởng và trở về với ngôi vị vô sanh của chính chúng ta, là uổng cho một kiếp người. Cho nên chúng ta có duyên lành, bao nhiêu khối óc hiện diện nơi đây là giá trị của càn khôn vũ trụ, chứ không phải là chuyện đùa giỡn ở thế gian. Óc không phải dễ gì tạo, thế gian không có dễ chế, mà chúng ta đã có. Bởi vì chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải am hiểu lấy chúng ta. Mà muốn am hiểu lấy chúng ta phải làm sao? Chúng phải chấp nhận sự kích động và phản động. Mà người tu tới trình độ thăng hoa một bước là phải bị nhồi quả, nghịch cảnh gia đình đủ chuyện hết. Chúng ta phải nhận, phải nhận nó làm thầy, chính nó là người dẫn dắt cho chúng ta trở về ngôi vị thanh tịnh. Chúng ta chỉ lấy quán làm ơn, là biết cảm ơn thay vì kích bác giận hờn. Nếu chúng ta giận hờn và kích bác là chúng ta tạo khổ thêm, đi xuống không có đi lên, ngôi vị từ bi mất đi. Cho nên trở về với ngôi vị từ bi đó là tiên Phật đâu có xa chúng ta. Sự ao ước bao nhiêu năm, bao nhiêu kiếp được ngồi gần với tiên Phật mà chúng ta có khả năng không chịu lui về thanh tịnh, làm sao chúng ta có cơ hội và tiếp xúc như những vị sáng suốt, không cần lý luận như thế gian nhưng am hiểu tất cả. Điều đó là vô sanh tự thức mọi người đều có. Mà chúng ta vì hướng ngoại động loạn quá, đòi hỏi quá, tự tạo khổ cho chính mình và không có phát triển nội tâm mà thôi.
Phần thuyết giảng của Thiền Sư đến đây xin tạm ngưng. Tiếp theo đây, xin mời quý vị thưởng thức bài ca vọng cổ Từ Bi Nhiệm Màu, lời thơ của Thiền Sư Lương Sĩ Hằng qua giọng ca của Hương Lan.
Phàm nhân do nguyên lý vô minh, cho nên chẳng thông suốt được cuộc hành trình sẽ diễn tiến ra sao. Từ tuổi xuân xanh cho đến lúc bạc đầu, từ thánh thiện thuở ban sơ, rồi tuổi xuân ngày một chất chồng, học trường đời để phân biệt trắng đen, văn phạm trao dồi kiến thức phổ thông theo nhịp sống con người, bước dần đến chữ lời danh, rồi nhìn chung quanh mà so sợi dây quan nghiệp lẫn quẩn lanh quanh, vui ít khổ nhiều, nhìn lại tuổi cuối tuần đã xế mây chiều, tận quê gọi nhớ thương yêu. Có ai về quê cho tôi gửi lời thăm hỏi? Đã bao năm vì chạy theo hư vọng, nay lòng chợt nhớ quê hương xa thăm mồ lắm ngàn sao. Hồn mơ màng con theo mẹ dự hoa đăng, bầy đom đóm cũng lấp lòe khoe bóng nhỏ. Giữa không trung tiếng sáo dịu khoan nhạc, như khúc nhạc thiên thần chào đón mẹ thương yêu. Mẹ là hạt ngọc mâu ni, mẹ là ánh sáng từ bi nhiệm mầu. Đàn con khờ lạc lòng bơ vơ, bởi mê chấp nên xa rời quê.
Tiếp theo đây, xin mời quý vị theo dõi phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Thưa Thầy, người mới tu thiền thì tu tịnh trước rồi mới tu hòa sau, hay là tu hòa trước thì tu tịnh sau, hay là phải tu cùng hòa tịnh luôn một lúc?
Tịnh kêu bằng, ban đầu mới tu mượn pháp hành pháp sức khỏe trước. Từ sức khỏe đó nó mới dọn tới tâm linh. Từ tâm linh nó mới khao khát sự thanh tịnh và nó thực hành tới thanh tịnh. Thì nó có tịnh là nó tu rồi. Đạt tới tịnh là tu rồi. Sáng suốt rồi. Sáng suốt chọn con đường nào? Chỉ con đường tu bổ sự khiếm khuyết sẵn có của chính mình để mong được thăng hoa sớm hơn, được giải nghiệp sớm hơn.
Thưa Thầy, tu vô vi là tu lý, tu ý niệm thì nhiều. Còn tu vô vi, tu hành là sao, mà hành như thế nào để biết mình là đội hành đúng?
Câu này đã trả lời rồi, tu bằng trí bằng ý. Khi các bạn bước vào vô vi là các bạn đã xét rồi. Đã xét rồi phải tu bằng cách nào? Tôi phải tu bằng cách nào? Tôi nói rồi, tu bằng trí bằng ý bạn à, không phải bằng xác đâu. Bằng trí bằng ý, phải thực hành.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào tạm biệt quý vị.
Vô vi là tu rèn nhân.